Tịnh Độ Ngũ Kinh, quyển hạ. Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ. Đời Lưu Tống, ngài Cương Lương Gia Xá Dịch, Diệt Dịch, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm. Lời tựa: bản hoài ra đời của Đức Phật là muốn cho tất cả chúng sanh thoát ly biển trầm luân, bước lên bờ diệu giác, được hưởng sự an vui giải thoát như ngài. Nhưng bởi chúng sanh có nhiều bệnh, nên Phật pháp cũng có nhiều phương, mà tổng yếu không ngoài hai môn: tự lực và tha lực. Tự lực là môn phổ thông, tha lực là môn đặc biệt, vì do nhờ sức Phật nhiếp trì tiếp dẫn, nên dù hoặc nghiệp chưa tiêu cũng được bước ngay lên hàng bất thối. Tịnh Độ giáo chính là pháp môn tha lực rất hợp thời cơ và có lợi ích cho nhân loại giữa thời mạt pháp này. Nhưng vì bản môn tuy dễ tu dễ chứng, song cũng khó nói khó tin, nên người học Phật chưa thâm hoặc thiếu tính căn về Tịnh Độ thường hiểu lầm cho là pháp thí dụ, hay nếu có giải thích thì cũng lạc vào tà chấp của thiên không. Để đánh tan mối tệ sai lầm ấy và đem lại sự lợi ích cho người tu, bút giả duyệt trong Đại Tạng, Dung Hội và Trích Yếu phần chú sớ của các ngài Thiên Thai, Thiện Đạo, Nguyên Chiếu mà ghi lại lời giải thích bổn kinh Quán Vô Lượng Thọ này. Xin nhấn rõ, trong đây toàn lời sớ giải của ba vị tổ sư trên, bút giả chỉ là người sưu tập và ghi chép mà thôi. Việc làm này không ngoài chủ ý muốn giữ lòng tin cho người học Phật và để biện minh rằng chư cổ đức đều công nhận cõi cực lạc có thật, đã giải thích về Tịnh Độ với luận cứu xử lý viên dung, chứ không như một ít kẻ nông cạn chỉ y theo thiên kiến sai lạc của mình rồi lý thuyết quá cõi cực lạc đâu. Xin mượn lời ngài Nguyên Chiếu mà tự trần thuật rằng: an dưỡng sạch vui, câu hội người lành bậc thánh, ta bà nhơ khổ luân hồi sáu nẻo ba đường, thế thì chốn gai bùn thai ngục nên gắn chí để xa lìa, nơi báo đẹp kim trì phải đem tâm mà nguyện đến. Giọng triều âm khen ngợi đã thấy khắp kinh văn, những tình chúng sanh về hãy còn ghi sử sách, chỉ có trí người hôn mùi hết ghi bán lại suy lầm, khiến nỗi lòng Phật từ bi chút bản hoài hằng khó tỏ. Thôi thì ai người tín hướng nên quyết chí phụng hành, kẻ nào hữu duyên hãy gắn tu chánh trợ, hoặc xưng danh quán tưởng trì chú tụng kinh, hoặc giữ giới tu trai sám hối bố thí. Nếu quả tâm chuyên gắn mới hay duyên phước muôn ngàn, và chư niệm nói nhau sẽ thấy an vui không tận. Riêng mình từ trước đã mến Tịnh Tông, đang lo muôn kiếp nghiệp phụ sinh, bỗng gặp môn lành thuyền tế độ, nỗi thương nỗi cảm trong dời khổ hải luống than thầm, thoạt tuổi thoạt mừng mới biết dư sanh còn chỗ tựa. Do đó tham tầm kinh tạng, khảo hồi sớ văn, lấy yếu bỏ phiền, ghi lời chú giải thuật mà chẳng tác, dám đâu trái với cổ ngôn, trọng ý quên lời, xin thể theo gương chỉ nguyện, tất lòng trân kính, dân bạn đồng tu. Liên Du. Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ. Đời Lưu Tống, ngài Cương Lương Gia Xá Dịch, Diệt Dịch, Hòa Thượng Thích Thiện Tâm. Trước khi giải kinh này, xin dùng năm nghĩa danh thể tông dụng giáo để phân định. 1. Thích danh. Danh đề Phật thuyết Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ, nếu nói theo tiếng Việt chính là lời giải kinh Phật nói Quán Vô Lượng Thọ. Về lời giải, phần sớ văn trong đây y theo nguyên tác của ba ngài Thiên Thai, Thiện Đạo, Nguyên Chiếu, bớt chỗ phiền lừa điểm yếu mà trích lục ra. Kinh có nghĩa thường pháp hay khế pháp. Thường pháp là pháp chư Phật thánh nhân trong ba đời thường nói, khế pháp là pháp ấy hợp với chân lý, thời tiết, nhân duyên và căn tánh của chúng sanh. Phật nói cho đủ là Phật Đà, có nghĩa giác ngộ. Sự giác ngộ này lại gồm ba nghĩa: từ giác ngộ cho người và hành giác ngộ đã đầy đủ. Danh từ Phật trong đây chỉ cho Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn. Kinh điển của Thánh giáo đại khái do năm bậc là Phật, các thánh đệ tử, Thiên Tiên, Quỷ Thần và Quá Nhân nói ra. Trong đây gọi Phật nói là để giảm biệt với bốn bậc kia. Và chính Đức Phật đã vì Bà Di Đề Hy cùng quyến thuộc nói ra kinh này ở cung vua Tần Bà Sa La. Quán nghĩa là soi. Người tùy theo lời Phật dạy, dùng trí huệ thanh tịnh cùng sức tính nguyện của mình soi rõ chính báo, y báo cõi cực lạc, gọi là quán. Tịnh độ giáo có bốn pháp tu là quán tướng, quán tượng, tỳ danh và thật tướng. Kinh này phần chánh yếu dạy về quán tưởng môn. Sự quán tưởng trong đây có hai phần, chánh báo và y báo. Phần chánh báo có hai, chủ trang nghiêm và thánh chúng trang nghiêm. Chủ trang nghiêm là Đức Phật A Di Đà, thánh chúng trang nghiêm là hai vị Bồ Tát, đó là Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, chư thượng thiện nhân hiện đang ở cực lạc, cùng hải chúng khắp mười phương sanh về. Phần y báo có ba, địa hạ trang nghiêm, địa thượng trang nghiêm và hư không trang nghiêm. Địa hạ trang nghiêm là sự trang nghiêm ở dưới bảo địa cõi cực lạc, như tất cả tràng báo cùng ánh sáng chói suốt lẫn nhau. Địa thượng trang nghiêm là sự trang nghiêm nơi mặt đất, như bảo địa, bảo trì, bảo lâu, bảo thọ cùng các thứ câu lên đại báo. Hư không trang nghiêm là sự trang nghiêm ở hư không, như quá cầm, lâu cát, lưới báo, linh ngọc, âm nhạc, gió, ánh sáng. Ba thứ trang nghiêm trên đây đều là thắng tướng nhiệm màu nơi cõi cực lạc. Vô lượng thọ là dịch âm của danh từ Phạn ngữ A-di-đà, A-mi-tá, chỉ cho ý nghĩa sự sống không lường. Câu Nam-mô A-di-đà Phật nếu phiên âm từng chữ theo Hán Việt thì là quy mạng vô lượng thọ giác, tức chỉ cho ý nghĩa xin nương về đấng giác ngộ có sự sống không lường. Trong đây nói quán vô lượng thọ là mật ý muốn cử chánh báo để gồm y quả, thuật quá chủ để kim độ chúng. Cho nên tuy nội dung có 16 pháp quán mà chỉ nói Phật là đã đầy đủ. Vì thế nên gọi Phật nói quán vô lượng thọ. 2. Biện thể. Thể là chủ chất. Thích Luận nói, trừ thật tướng của các pháp, ngoài ra tất cả đều là ma sự. Các kinh Đại Thừa đều lấy thật tướng làm tâm ấn, dùng vô lượng công đức để trang nghiêm, vô lượng hành nguyện làm chỗ quy thú. Vậy kinh này lấy thật tướng làm thể. 3. Minh tông. Tông có nghĩa là cội gốc, là nguồn mối, như ngôi nhà có kèo cột, chiếc áo có cái bông. Do tông chỉ không đồng nên giáo pháp có lớn nhỏ. Như các kinh Tiểu Thừa, tông chỉ phần nhiều đi về chỗ siêu thoát ba cõi, tu chứng nhân không. Các kinh Đại Thừa như kinh Duy Ma thì lấy bất tư nghị giải thoát làm tông. Kinh Đại Bát Nhã làm không huệ làm tông. Kinh này lấy quán Phật Tam Muội hay niệm Phật Tam Muội làm tông. 4. Thuyết dụng. Dụng tức là lực dụng hay công đức của kinh. Các kinh hay khiến cho chúng sanh được sự trừ ác sinh thiện nên gọi là lực dụng, là công đức. Nếu phân tích ra thì công năng trừ ác gọi là lực, sinh thiện gọi là dụng, trừ ác gọi là công, sinh thiện gọi là đức. Kinh này hay khiến cho chúng sanh hữu tình trừ được tội ngũ nghịch, giảng sanh về tịnh độ, nên đây lấy tiêu điểm ấy làm lực dụng của kinh. 5. Nghiếp giáo. Kinh này thuộc về giáo pháp Đại Thừa, tên là Đại Phương Đẳng hay Đại Phương Quảng. Sao gọi là Đại Phương Quảng? Thám quyền nghĩa ký bảo nói ra pháp rất rộng lớn sâu xa nên gọi là Phương Quảng. Tuyên thuyết quảng đại thầm thâm pháp cố, danh nhi Phương Quảng. Về tịnh độ giáo, vì muốn thích hợp với các căn cơ nên Đức Thế Tôn nói ra ba bổn kinh rộng, lược không đọc. Hai bổn kia là kinh Phật Thuyết A Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ. Riêng về bổn này, vào thời Nam Bắc Triều, đời Tống Văn Đế, niên hiệu Nguyên Gia, ngài Cương Lương Gia Xá đến Dương Châu dịch từ Phạn ngữ ra Hán văn. Và kinh này trong tám giáo nhiếp về đốn giáo, trong hai tạng thuộc về Bồ Tát tạng. Phần tự. Như thế tôi nghe, một thời Phật ở tại non Kỳ Xào Cật thuộc thành Dương Xá, cùng với 1250 bậc đại tỳ khưu, nơi chúng hội đây lại có 32,000 vị Bồ Tát. Trong ấy ngài Giác Thù Sư Lợi Pháp Vương là bậc thượng thủ. Đây là đoạn duyên khởi, trước tiên nêu ra 6 điểm để thành tựu cho toàn kinh. 6 điểm ấy cũng gọi là lục chủng thành tựu. 1. Như thế bao hàm ý nghĩa chứng tính. Tật tướng của các pháp xưa nay không dời đổi gọi là như. Đúng với lý chân thật mà nói ra gọi là thế. Lại như thế có nghĩa những lời sau đây hợp với lý như thật, và chính thuật giả là Ngài A Nan đã thân nghe Phật nói đúng như vậy. Những lời ấy quyết định đáng tin. Đây gọi là điểm tính thành tựu. 2. Tôi nghe là Ngài A Nan tự trần thuật chính mình đã nghe những lời sau đây từ nơi kim khẩu của Phật nói ra. Ngài là bậc đa văn đệ nhất, thọ trì lời của Phật nói như nước rót vào bình, không sai một giọt. Lại là thị giả thường hầu cận Đức Thế Tôn, Ngài có bổn phận thừa truyền giáo pháp của Như Lai. Nghe thế nào thì thuật lại thế ấy, chứ không phải tự mình ức thuyết. Theo chân lý, tất cả pháp đều không, cái ta cũng là hư huyễn. Nhưng trong đây nói tôi, vì không có tôi thì không ai nghe, và nếu không người nghe, ai sẽ truyền giáo pháp của Phật? Cho nên hai chữ tôi nghe chẳng qua là lời tùy thuận theo thế tục để truyền dương Phật pháp vậy thôi. Điểm thứ hai này gọi là văn thành tựu. 3. Một thời chỉ cho thời gian phát khởi ra sự giáo hóa. Đức Như Lai nói kinh gồm rất nhiều thời gian, không tiện và khó nổi chỉ định ra, bởi thời tiết của mỗi địa phương có khi sai khác nên gọi chung bằng lối giảng tiện là một thời. Lại thời còn ám chỉ cho thời tiết nhân duyên. Nếu chúng sanh chưa đến thời tiết nhân duyên được nghe pháp ấy mà Phật nói sớm ra thì họ khó được lợi ích. Và nếu thuyết pháp sớm hay muộn không hợp thời tiết nhân duyên, tất phạm nhầm lỗi thời đảo. Điểm thứ ba đây gọi là thời thành tựu. 4. Phật là chỉ cho Đức Thích Ca Mâu Ni. Chính từ Phật ngoài ba nghĩa đã giải ở trên còn có những nghĩa pháp phiền não, đại danh thinh, bà già bà danh tiếng lớn. Phật cùng các hàng Bồ Tát thinh văn đều là những bậc giác ngộ, song sự giác ngộ của Phật viên mãn cứu cánh hơn cả nên cũng gọi là đại giác. Sở dĩ nêu ra chữ Phật vì trước khi nói kinh phải chỉ rõ ai là thuyết giả, là vị quá chủ của đại chúng. Đây là điểm chủ thành tựu. 5. Tại non kỳ xà quật. Kỳ xà quật Trung Hoa dịch là linh thú. Thú là chim kênh kênh. Có thuyết cho rằng đầu núi này giống hình kênh kênh. Thuyết khác lại bảo nơi phía nam của núi thường có loài chim kênh kênh tụ hợp về tại rừng Thi Đà, vì thế mới gọi là thứ phong hay thứ lãnh. Còn về chữ đinh thì có thuyết nói nơi ngọn núi này thường có bậc tiên thánh y trụ hoặc nhiều linh thoại điềm lành hiện ra. Thuyết khác lại bảo là đại ý ám chỉ cho loài chim kênh kênh có tánh linh. Các thuyết trên đều có thể đều đúng cả, nhưng dù đúng hay không cũng chẳng mấy quan hệ, vì có điểm xác thật là khí hậu ở non thứ quanh năm luôn luôn mát mẻ nên Đức Phật và các đệ tử thường hay tịnh dưỡng tại nơi đây. Thuộc thành Dương Xá. Dương Xá tiếng Phạn gọi là La Duyệt Kỳ Già La, ý nghĩa chỉ cho chỗ cư xá của hàng vua chúa. Theo truyền thuyết thì thuở xưa vua Quảng Xa được thần linh mách bảo rằng muốn tìm nơi địa cảnh tốt thì nên du ngoạn ngoài thành, tức sẽ được gặp. Một hôm nhân đi săn bắn, vua đuổi theo con nai cùng chạy đến vùng núi Kỳ Xà Quật. Thấy nơi đây phong quang thanh tú, có rừng cây cao tốt, hoa đẹp suối trong, mới di cư tới bản địa và kiến lập thành quách cung xá. Con cháu của vua kế thừa ý chí tổ phụ, đời đời vẫn định cư tại đây. Lại một truyền thuyết khác bảo thuở xưa dân dân khi mới theo vua di cư vào thành ấy, nhà cửa người nào vừa cất xong cũng đều bỗng tự nhiên phát quả cháy tiêu tan cả, vì có cung thất của vua là không bị cháy. Dân chúng đem việc ấy tâu lên. Vua bảo từ đây về sau nếu có ai cất nhà đều phải nói lớn lên, tôi cất nhà này cho vua. Mọi người y lời, quả nhiên nhà cửa không bị cháy. Do hai sự tích trên, thành này được mệnh danh là Dương Xá. Đức Phật khi xuống thành Dương Xá thì quá độ hàng tài tục, lúc lên đỉnh Thứ Sơn lại thuyết pháp cho chúng xuất gia. Hai địa điểm trên đều có liên quan đến phần thuyết giáo của bản kinh, và đây là thuộc về điểm xứ thành tựu. 6. Cùng với 1.250 bậc đại tỳ khưu. Trong 1.250 vị đây gồm có 1.000 đệ tử của ba anh em ngài Ca Diếp và 250 đệ tử của hai ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên. Những người này là ban sơ, là ngoại đạo thờ lửa, khổ nhọc tu hành rất lâu mà không đắc quả, đến khi gặp Đức Như Lai mới được giải thoát. Do đó tất cả đều cảm thâm ân của Phật nên thường theo làm kẻ tùy thị. Tỳ khưu có nghĩa khất sĩ, bố ma, phá ác, mà nghĩa khất sĩ đứng về phần chánh. Khất sĩ là kẻ trên xin giáo pháp của Phật để dưỡng huệ thân, dưới xin thức ăn của đàn diệt để dưỡng nhục thân. Trước danh từ tỳ khưu có thêm chữ đại là để tỏ ý khen ngợi đức hạnh của các vị ấy siêu việt đấng lạc. Nếu theo nguyên văn chữ phạn thì phải gọi Maha Tỳ Khưu. Maha Trung Hoa dịch gồm ba nghĩa là đại đa thắng. Này duy lấy nghĩa đại để hàm nhiếp hai nghĩa kia. Nơi chúng hội đây lại có 32.000 vị Bồ Tát. Trong ấy ngài Giáng Thù Xá Lợi Pháp Vương là bậc thượng thủ. Bồ Tát gọi cho đủ là Bồ Đề Tát Đoả, Trung Hoa dịch giác hữu tình hay hữu tình giác. Hai danh từ này có nghĩa tuy giác ngộ mà còn có tình thức, tuy còn có tình thức song đã giác ngộ. Giáng Thù Xá Lợi Trung Hoa dịch là diệu đức hay diệu kiết tường. Pháp Vương tử nói đơn giản là nghĩa con của đấng Pháp Vương. Nếu giải thích rộng ra thì vị nào từ nơi chánh pháp mà hóa sanh sẽ nối ngôi đại giác để làm thành cho dòng giống Phật mới được gọi là Pháp Vương tử. Vậy Pháp Vương tử là bậc bổ xứ Bồ Tát sẽ nối ngôi Phật, như Thái tử là vị sẽ nối ngôi vua. Nếu luận về chí nguyện phải để Bồ Tát đứng trước, nay chỉ lấy phần oai nghi nên trước tiên trần thuật hàng thanh văn. Thượng thủ là người cầm đầu, vị lãnh đạo của một số chúng. Hai đoạn kinh trên đã lược kể số chúng trong pháp hội. Điểm sau cùng này gọi là chúng thành tựu. Tóm lại, 6 đoạn hay 6 điểm mệnh danh lục chủng thành tựu hoặc lục chủng chứng tính trên đã dự phần bố trí hệ thống của toàn kinh và biện chứng để dẫn khởi lòng tin tưởng cho người học Phật với một ý thú nhiệm màu. Bây giờ trong Dương Xá Đại Thành có vị thái tử tên là A Xà Thế, nghe theo lời xúi dục của ông bạn ác Điều Đạt bắt vua cha là Tần Bà Sa La giam trong ngục kính, dày đến 7 lớp cửa. Thái tử lại ra lệnh cấm các quan, không cho một ai được đến thăm. Đây mới là điểm chính thức đi vào duyên khởi của bản kinh. Điểm này đại khái trần thuật do thái tử A Xà Thế làm điều bạo nghịch, quốc thái phu nhân Di Đề Hy mới bạch với Phật cầu xin được thoát đi miền ác trược, về cõi an lành. Nói Dương Xá Đại Thành, vì thành này rất rộng lớn, gồm có đến 9 ức cư dân. A Xà Thế Trung Hoa dịch là vị sanh quán hay chiết chỉ. Vị sanh quán là mối quán hận lúc chưa sanh ra, chiết chỉ là ngón tay gãy. Sự tích này hơi dài, xin thuật qua đại lược. Nguyên trước kia vua Tần Bà Sa La kém bề tử tức, đi lễ thần khắp các nơi xong cũng không sanh được con. Một hôm có vị tướng sư đến tâu rằng núi Tỳ Phú La có bậc tiên nhân đạo đức, sau 3 năm sẽ xả mạng và thác sanh làm con của vua. Tần Bà Sa La Dương vì lớn tuổi muốn có con gấp, sau đâu ba phen cầu thỉnh tiên nhân xả thân mà không được, mới dặn sứ với ông đi để cho mình có con sớm. Trước khi chết, tiên nhân có phát nguyện: ngày nay vua dùng tâm và miệng sai người giết tôi, nếu tôi sanh làm con vua cũng sẽ dùng tâm và miệng sai người giết vua. Hôm tiên nhân chết, đêm đó hoàng hậu cảm giác mình có thai. Lúc bà sắp tới ngày sanh, vua cho người mời danh sư trong nước xem tướng. Các tướng sư đều bảo đứa bé sẽ sanh là con trai, nhưng vì có mối oán hờn đối với bệ hạ, sợ e ngày sau tất làm tổn thương đến thánh thể. Vua nghe nói sợ hãi dặn cung nữ khi hoàng hậu lâm bồn đừng đỡ đứa bé để nó rớt xuống đất cho chết. Vì quan trái chưa trả xong, đứa bé tuy ở chỗ cao rớt xuống nhưng không chết, chỉ bị gãy ngón tay út mà thôi. Do đó khi lớn lên, thái tử A Xà Thế có tật nơi ngón tay út. Danh từ vì sanh quán hay chiết chỉ phát xuất bởi gốc tích trên. Điều đạt tức là Đề Bà Đạt Đa. Con học Phạn Dương, em nhà chú của Phật, anh ruột ngài A Nan. Theo kinh Phật thuyết Thập Nhị Du thì Điều Đạt và A Nan đều là con của Cam Lộ Tịnh Dương. Điều Đạt lúc còn tại tục tánh người vốn hung hãn, đến khi xuất gia nết cũ vẫn không chừa. Ông tuy học thông nội điển và các kinh sách của ngoại giáo, song tâm không hợp với đạo, thấy Phật được nhiều người cúng dường liền sinh lòng trật đố. Một hôm Điều Đạt đến chỗ Phật cầu xin học pháp thần thông. Đức Thế Tôn không nhận lời, duy bảo ông nên quán lý vô thường, tất sẽ đắc đạo và tự có thần thông. Không được mãn nguyện, ông lại đến cầu hai tôn giả sẽ lệ phất một kiền liên về việc ấy. Hai ngài cũng bảo đại đức nên quán về tứ niệm xứ, không cần học thần thông làm chi. Sau cùng ông đến gặng hỏi ngài A Nan. Tôn giả A Nan tuy chiến sơ quả song chưa đắc tha tâm thông, biết được thâm ý của anh mình, liền đem Điều Đạt đến chỗ vắng lặng, trước tiên dạy về phép bay. Người muốn học bay phải ngồi kiết già, giữ tâm cho yên tĩnh, tưởng thân lay động, kế tưởng thân nhắc lên khỏi mặt đất một phân, một tấc, một thước, một trượng, khỏi mái nhà, rồi lần lần bay lên cao, xong lại nhiếp tâm tưởng thân lần lần hạ thấp xuống bản tòa. Sau đó dùng thân cử tâm, kế lại thân tâm điều cử, mỗi phiên từ thấp lên cao, từ cao xuống thấp y như trước. Cứ theo ba nguyên tắc ấy mà xoay dần tập luyện cho thuần thục, tự sẽ có kết quả. Ngài A Nan lại tiếp tục dạy cho Điều Đạt phương pháp tưởng bay đi, tưởng thân tâm vào trong tất cả sắc chất, kế đó tưởng các sắc chất như non, sông, đất liền vào trong thân mình như hư không vô ngại, lại tưởng tự thân lớn ra đầy khắp hư không, ngồi nắm tự tại, đưa tay lay động mặt trời mặt trăng, hoặc tưởng thân rút nhỏ lại chui vào hạt bụi. Điểm cần yếu trong phép tưởng là nhận định các sắc chất đều như quyển, tất cả vô ngại. Khi ngài A Nan tuần tự y theo phương pháp chỉ dạy xong, Điều Đạt nhất nhất đều ghi nhớ, rồi tìm chỗ thật thanh vắng tu luyện. Không bao lâu ông được phép thần thông. Sau khi đắc thần thông, Điều Đạt liền đi đến cung điện của Thái tử A Xà Thế, hiện ra nhiều cách biến hóa, khiến cho Đông Cung sinh lòng tin tưởng, kính trọng, cúng dường rất hậu. Đã thao phục được Thái tử, một hôm ông lại đi đến chỗ Phật thưa rằng: Bạch Thế Tôn, ngày nay tuổi tác đã cao, xin đem đồ chúng và pháp tạng phú chúc lại cho tôi để an dưỡng lúc suy già. Đại chúng nghe ông nói lời ấy đều kinh ngạc, nhìn ngó lẫn nhau. Đức Phật mỉm cười bảo: Như Xá Lợi Phất và Bục Kiền Liên có thể gọi là bậc đại pháp tướng mà ta còn không đem chánh pháp phú chúc, huống chi ông là kẻ ngu si ư? Bị mất mặt trước đại chúng, Điều Đạt đem lòng oán hận, liền đến cung Thái tử A Xà Thế. Đông Cung thấy ông đi đến, cung kính đón tiếp và hỏi rằng: Chẳng hay tôn giả quan lâm có việc chi mà xem nhan sắc không được vui? Ông đáp: Tôi cùng Thái tử tuy quen thân chưa được bao lâu mà đối xử như tình chí thiết. Hôm nay tôi có vẻ lo lắng, chẳng qua cũng vì ngài đó thôi. Thái tử vội hỏi duyên cớ, Điều Đạt bảo: Tôi xem ý đức vua đối với Thái tử không được ân hậu. Sở dĩ ngón tay út của Thái tử bị tật là do khi ngài mới sanh ra, vua đã âm mưu cố ý để cho tôn thể rớt từ trên cao xuống đất. Nếu ngài không có phước đức thì lúc ấy mạng căn đã tuyệt, đâu còn sống đến ngày nay. Hiện giờ đức vua đã già, Sa Môn Cù Đàm cũng đã lớn tuổi, không còn đương nổi trách nhiệm nữa. Vậy chúng ta nên tìm cách phế trừ hai người đó, để Thái tử sẽ làm tân dương, phần tôi thì làm tân Phật. Chẳng hai tôn ý thế nào? Do quan nghiệp đời trước, Thái tử A Xà Thế nghe xong liền nổi giận, y theo lời. Từ đó Đề Bà Đạt Đa lo vận động kéo một nhóm tăng lữ về phe mình, tự chế ra giới luật mới và âm mưu hại Phật nhiều phe, song kết cuộc đều thất bại, bị sanh đọa địa ngục. Phần A Xà Thế thì làm điều nghịch đạo, bắt giam vua cha cho đến chết. Tần Bà Sa La, Trung Hoa dịch là Mô Thật hay Kiên Ảnh. Hai danh từ này chỉ cho nghĩa người có hình dốc mạnh khỏe chắc chắn. Trên đây đã giải thích về nguyên quỷ của đoạn chánh văn. Nghe theo lời xúi dục của ông bạn ác Điều Đạt, bắt vua cha là Tần Bà Sa La giam trong ngục kính dày đến 7 lớp cửa. Quốc Thái Phu Nhân là Di Đề Hy vì mến tưởng vua. Bà lo nghĩ phương trước cứu giúp. Bà tắm gội sạch sẽ, lấy bột nhồi với sữa và mật, thoa dính nơi thân, đổ đầy nước trái nho vào các hạt chuỗi anh lạc, rồi lén đem các thức ăn ấy dâng cho vua. Tần bà Sa La Dương thọ dùng thức ăn uống xong, xin nước súc miệng, rửa mặt, đoạn chắp tay hướng về núi Kỳ Xà Quật, kính lễ Đức Thế Tôn và thưa rằng: Ngài Đại Mục Kiền Liên là bạn thân của tôi, xin khởi lòng từ bi truyền cho tôi với Bát Quan Trai. Quốc Thái Phu Nhân là người có địa vị tối cao trong nước, Di Đề Hy Trung Hoa dịch là Tư Duy hoặc là Thắng Diệu Thân, chỉ cho người có sắc thân xinh đẹp và hay lo lắng, quán xuyến mọi việc. Bà Di Đề Hy là chánh hậu của vua Tần Bà Sa La, mẹ của Thái tử A Xà Thế. Thái tử cấm quần thần không cho vào thăm vua mà chẳng ngăn cản mẹ, vì bà là người tối thân, lại thuộc về hàng phụ nữ, chắc không đến nỗi có mưu biến gì, nên chẳng mấy lưu tâm. Bà Di Đề Hy muốn dâng thức ăn cho vua mà phải làm như thế vì sợ Thái tử để ý rồi phát giác ra được. Đại Mục Kiền Liên Trung Hoa dịch là Thái Thúc Thị, vì ngài nguyên dòng dõi của một vị tu tiên trong núi, sống bằng đầu và bắp. Ngài là vị đệ tử thường hầu bên hữu của Phật. Trong tiền kiếp, Mục Kiền Liên cạo tóc và may áo ca sa cho một vị Bích Chi Phật, nguyện đắc thần thông, nên khi Phật ra đời, ngài được khen là bậc A-la-hán thần thông đệ nhất. Bát Quan Trai, bát là tám giới: không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không nói giọng, không uống rượu, không trang điểm, không tự ca múa, trỗi âm nhạc và cố ý xem nghe, không ngồi nằm giường cao, rộng, sang đẹp. Quan có nghĩa là ngăn đóng, vì tám giới ấy hay ngăn đóng các cửa ác nghiệp nên gọi là bát quan. Trai có nghĩa là trung, là ăn giữa ngày không được quá ngọt. Tám điều trên duy có nghĩa giới, không gồm nghĩa trai. Điều sau kiêm cả hai nghĩa giới trai, vì thế nên không gọi cửu giới mà gọi bát quan trai. Những giới này công dụng rất y tế, chỉ có Phật mới thân chứng. Tại sao thế? Vì chư Phật mới dứt phiền não và tập khí. Ngoài ra, từ ngôi đại giác trở xuống, phiền hoặc tuy đoạn, song tập khí vẫn còn. Vì muốn cho hàng tại gia gieo hạt giống giải thoát, nên Phật mới chế ra giới Bát Quan Trai để họ thọ trì trong một ngày đêm. Giữ đúng giới này, công đức vượt hơn hàng nhân thiên rất nhiều. Khi ấy, Ngài Mục Kiền Liên biết được, liền bay đến chỗ Tần Bà Sa La Dương, lẹ như chim ó, chim cắt, mỗi ngày truyền giới Bát Quan Trai cho vua. Đức Thế Tôn cũng sai Tôn giả Phú Lâu Na vì vua thuyết pháp. Như thế, trải qua 21 ngày, nhờ được ăn uống và nghe pháp nên dung sắc vua hòa nhã tươi vui. Ngài Mục Kiền Liên đã được lục thông, nghe thấy và biết sự cầu thỉnh của vua, nên dùng sức thần túc, trong khoảnh khắc hiện đến chỗ cấm ngục. Tướng thần túc này rất mầu nhiệm, vì e người đời không biết nên trong kinh mới thí dụ là lẹ như chim ó, chim cắt. Thật ra sức thần thông của Tôn giả Mục Kiền Liên có thể trong một niệm đi quanh bốn đại bộ châu trăm ngàn vòng, đâu phải tầm thường như chim ó, chim cắt ư? Giới Bát Quan Trai chỉ hạn cuộc trong một ngày đêm, nên mãn kỳ phải truyền lại. Mỗi ngày vua đều thọ giới, vì không biết Thái tử A Xà Thế sẽ sai người đến giết lúc nào, nên chí thành tình niệm giữ giới từ ngày giờ phút cho tăng phần công đức. Phú Lâu Na Trung Hoa dịch Mãn Nguyện Tử hay Mãn Từ Tử, vì đệ tử thuyết pháp bậc nhất của Đức Phật. Đức Thế Tôn vì thương xót Tần Bà Sa La Dương nên sai Tôn giả Phú Lâu Na đến thuyết pháp, làm cho vua hiểu rõ nhân quả đạo lý, dứt mối sầu khổ ưu phiền. Qua 21 ngày mà vua vẫn vui vẻ bình yên, vì được hoàng hậu săn sóc về phần thể chất và hai tôn giả an ủi về phần tinh thần. Lúc đó A Xà Thế đến hỏi người giữ cửa rằng: Phụ vương ta hôm nay còn sống chăng? Viên thủ ngục đáp: Tâu đại vương, do Quốc Thái Phu Nhân thoa bột với mật vào thân và đựng nước trái nho trong hạt chuỗi đem cung phụng, lại có hai sa môn là Mục Kiền Liên, Phú Lâu Na bay đến truyền giới thuyết pháp, không thể ngăn cấm, nên hiện tại nước vua vẫn bình yên. A Xà Thế nghe xong nổi giận bảo: Mẹ ta là giặc, vì đã làm bạn với kẻ giặc. Bọn sa môn kia là hạng người xấu, dùng chú thuật làm cho tên ác dương ấy nhiều ngày không chết. Nói đoạn rút gươm muốn đến giết mẹ. Đang khi ấy, có hai vị đại thần thông minh tài trí là Nguyệt Quang, Kỳ Bà Thế Thế vội quỳ xuống làm lễ và can gián rằng: Tâu Đại Dương, chúng tôi nghe trong kinh Tỳ Đà La nói, từ thuở kiếp sơ đến nay, những ác dương tham ngôi báo mà giết hại cha có 18,000 người, song chưa từng nghe có ông vua nào giết mẹ. Này nếu Đại Dương làm việc ác nghịch trái đạo này, tức là để vết nhơ cho dòng giống Sát Đế Lỵ, nào khác gì hạng Chiên Đà La. Bọn thần không nỡ ở lại trông nhìn cảnh tượng ấy, vậy xin từ nay bái biệt. Nói xong đứng lên đưa tay đè chui gươm rồi thối lui quay đi. Di Đề Hy phu dân dù có hành vi kín đáo, song lâu ngày cũng khó che giấu được. Di Thủ Ngục vì muốn chạy tội cho mình phải đem sự thật mà thưa ra. A Xà Thế đã hờn vì mẹ đến đem thức ăn cho vua cha, lại nói nghe hai vị tôn giả dùng phép thần thông tự do tới lui trong ngục thất, nên càng thêm giận, mới có lời vô ý thức. Các thầy Sa Môn đã hạn chuyên dùng chú thuật để quyến hoặc người, làm cho tên ác dương ấy nhiều ngày không chết. Nguyệt Quang là Hoa Ngôn, chỉ cho người trí huệ sáng suốt như ánh trăng. Kỳ Bà là Phạn Ngữ, Trung Hoa Dịch, Cố Hoạt. Vì trước kia ông từng phát nguyện sẽ trở thành vị lương y cứu sống mọi người, nên tùy nơi đức mà lập danh. Tương truyền khi Kỳ Bà mới sinh ra, một tay cầm đẩy thuốc, một tay cầm ống kim. Ông cũng là con của vua Tần Bà Sa La, thân mẫu là Im La Nữ, Nại Nữ. Thế anh muốn làm điều bội nghịch nên cùng Nguyệt Quang cùng đến can ngăn. Tỳ Đà La, một bộ loại về chú thuật trong kinh điển Tuệ Đà. Kiếp sơ là thuở thế giới vừa thành lập, mới có loài người ở. Sát Đế Lỵ là giai cấp vua chúa, Chiên Đà La hoặc Thủ Đà La là giai cấp tiền dân, hai dòng giống sang hèn theo thế tập bên xứ Ấn Độ. Trước cảnh tượng người từ mẫu chắp tay cúi đầu run sợ chờ chết, đứa con bất hiếu hung hăng cầm gươm muốn chém đâm, quả thật bất nhẫn và đau lòng, nên hai vị đại thần cương quyết can ngăn, là vì không nỡ thấy điều vô đạo ấy. Đưa tay đè chui gươm rồi thối lui quay đi, là cử chỉ thị oai khiến cho A Xà Thế kinh sợ và tỏ ý quyết liệt. A Xà Thế nghe qua kinh sợ bảo: Các ông không vì ta sao? Kỳ Bà thưa: Nếu Đại Dương muốn cho chúng tôi ở lại giúp đỡ, xin đừng giết hại quốc thái. A Xà Thế nghe nói tỏ vẻ ăn năn, rồi cất gươm bỏ ý nghĩ giết mẹ, sai nội quan cầm quốc thái phu nhân trong thâm cung không cho ra ngoài nữa. Câu nói các ông không vì ta sao là A Xà Thế sợ hiền thần bỏ đi quốc giận nguy khốn, lại e hai người ấy vốn bậc tài trí không biết có mưu đồ gì cứu thoát vua Tần Bà Sa La mà lật ngược cuộc diện lại chăng. Sự kính sợ của ông cũng hữu lý và thiết thật. Câu hỏi của Thế Dương hàm nhiều ẩn nghĩa, lời đáp của Kỳ Bà lại thẳng thắn nói rõ ra, cũng là ý can gián lần thứ hai. A Xà Thế tuy nhận lời khuyên can, tỏ sắc ăn năn tra gươm vào, xong lại bảo nội quan giam cầm mẹ, là mối dư hận của ông đối với nhân mẫu hãy còn. Kỳ thật nếu ông ra lệnh giam cầm Di Đề Hy phu nhân, duy bảo quan quân giữ chặt nơi ngục giam vua cha, thì bà cũng không có phương tiện nào giúp đỡ Tần Bà Sa La Dương được. Di Đề Hy bị u cấm, sầu lo tiều tụy, xa trong về non Kỳ Xà Quật đến lễ Phật và bạch rằng: Đức Như Lai Thế Tôn, lúc trước ngài thường bảo hiền giả A Nan đến thăm viếng và khuyên dạy con. Nay con có việc lo buồn, không làm sao con được thấy oai nghi trang trọng của đấng thiên nhân sư nữa. Xin Đức Thế Tôn thương xót cho hai vị tôn giả Mục Liên A Nan đến dạy dỗ con. Bà xong lời ấy, bà thương khóc, nước mắt rơi xuống như mưa, hướng về chỗ Phật thường ngự, cúi đầu đảnh lễ. A Nan, Trung Hoa dịch là Khánh Hỷ hoặc Vô Nhiễm, vì hiền giả thường hầu cận Đức Phật. Ngài A Nan được Đức Phật thường nhận lời cầu thỉnh, sẽ đến thăm viếng khuyên dạy vua và quốc hậu nước Ma Kiệt Đà. Vì sự hoằng pháp độ người cần phải nhờ bậc có quyền thế. Tuy Như Lai là đấng chí thánh, cũng chiều thuận theo thường tình để làm mô phạm cho đời sau. Bởi tự thân ở nơi thâm cung, nên bà Di Đề Hy không dám thỉnh Phật, mà chỉ xin mời hai vị tôn giả. Trong hai ngày, một Kiền Liên là thầy của bà, A Nan là vị đại đức thường lui tới quen thân, nên mới có sự cầu thỉnh ấy. Trước đã lại rồi, sau còn đánh lễ, là quốc thái phu nhân tỏ ý thành khẩn ân cần. Bây giờ Đức Thế Tôn đang ở núi Kỳ Xà Quật, biết rõ tâm niệm bà Di Đề Hy, liền bảo hai tôn giả Bồ Kiền Liên, A Nan theo lời yêu thỉnh bay đến Cấm Thất, và chính ngài cũng ẩn thân tại núi Kỳ Xà Quật, hiện ra nơi Dương Cung. Khi bà Di Đề Hy lễ xuống, vừa ngước đầu lên đã thấy Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn ngồi trên tòa sen bảo, thân sắc thử kim rực rỡ, bên tả có Mục Liên, bên hữu có A Nan đồng đứng hầu. Trên hư không, các Phạm Dương Đế Thích và hậu thế chư thiên mưa nhiều thứ hoa đẹp ở cõi trời phơi phới bay xuống để cúng dường Phật. Thích Ca Mâu Ni, Trung Hoa Dịch, Đăng Nhân Tịch Mặc, bậc có tâm nhân từ và chứng được giác tánh vắng lặng. Danh hiệu này tiêu biểu cho hai đức bi trí, cũng hàm nghĩa ứng thân pháp thân. Đức Phật dùng phép thần thông ẩn nơi đây hiện nơi kia theo cổ thích có ba ý nghĩa. Một, Đức Thế Tôn đã đấng cha lành trong tam giới, hiện thân của đức từ bi, vì muốn hộ trì tâm niệm của vua A Xà Thế nên không tự đi đến ngục thất, e ông thấy mà khởi lòng sân hận. Hai, vì muốn lưu hành chánh pháp phải nhờ cậy người quyền thế nên không muốn làm mất lòng một vị quốc vương. Ba, vì tiêu biểu địa vị và sức thần thông của Đức Như Lai cao siêu hơn hàng tinh văn duyên giác. Phạm Dương là vị vua của cõi trời Phạm Thiên, danh từ này cũng chỉ chung cho chư thiên đã thành tựu phạm hạnh ở cõi sắc giới. Phạm có nghĩa là trong sạch, vì chư thiên đã ở đó đã xa lìa sự dục nhiễm. Đế Thích, Đức Thích Đề Hoàng Nhân gọi cho đủ là Thích Ca Đề Bà Nhân Đà La, Trung Hoa dịch là Năng Thiên Chủ. Đây là vị chúa tể 33 thiên quốc ở cõi Đao Lợi, hộ thế là chỉ cho tứ thiên vương. Chư thiên là nói chung cõi trời ở hai cõi dục và sắc. Thiên chúng thấy Phật ẩn thân tại Kỳ Xà Quật hiện ra nơi Dương Cung, nghĩ rằng Đức Thế Tôn tức sắp đối pháp hy kiện, mình sẽ dâng bà Di Đề Hy mà được sự lợi ích chưa từng nghe, nên đồng đến phụng thị mà mưa qua cúng dường. Di Đề Hy phu nhân thấy Đức Thế Tôn điền tự bước chuỗi anh lạc đeo đê thân, gieo mình phủ phục xuống đất khóc lóc và thưa rằng, bạch Đức Thế Tôn, kiếp trước con có tội chi, nay sanh ra đứa con ác này, và Đức Như Lai lại có nhân duyên gì mà cùng với Đề Bà Đạt Đa đồng làm quyến thuộc. Cúi xin Đức Thế Tôn vì con giảng giải rộng những cõi nào không có lo buồn khổ lụy để con được giảng sanh về đó. Hiện nay con rất nhàm chán cõi Diêm Phù Đề Nhơ Khổ, bởi cõi này dấy đầy chúng địa ngục ngạ quỷ bạn sanh cùng nhiều điều lỗi lầm xấu ác. Con nguyện kiếp sau không còn thấy người dữ, không còn nghe tiếng ác nữa. Nay con gieo năm dốc trước Đức Thế Tôn, tha thiết cầu xin sám hối, nguyện đấng đại từ soi ánh huệ nhật chỉ dạy cho con phép quán để sanh về chỗ nghiệp lành thanh tịnh. Di Đề Hy phu nhân khi thấy Phật liền bước chuỗi ngọc. Vì bậc Dương Hậu như bà duy sang cả đối với hạng thần dân, sánh với đấng đại giác còn vô cùng thấp kém. Hành động đó nhằm biểu lộ trước Đức Thế Tôn mình chỉ là kẻ phàm phu đầy tội lỗi, không có chi đáng tôn trọng. Lại sự trang sức đối với thế gian là nghiệp tham nhiễm, trước đấng giác ngộ trong lành bà cảm thấy hổ thẹn nên dội bức chuỗi anh lạc. Cầu kiếp trước con có tội chi, là phu nhân đã nhận rõ cõi đời dấy đầy tội ác, tự nghĩ mình là người thế tục lỗi lầm, dưng vào cảnh con mưu giết mẹ đã đành, đến chư Phật là bậc chí thiện tại sao còn bị Đề Bà Đạt Đa nhiều phen ám hại. Câu hỏi của bà không ngoài ý niệm tỏ ra chán nản cõi đời ác trược. Để làm nhân phát khởi, lời thỉnh vấn sau là cầu xin Đức Thế Tôn chỉ điểm quốc độ an lành và phương pháp giảng sanh để cho mình tu tập. Diêm Phù Đề, Trung Hoa dịch là Thắng Kim, vì phía Bắc Châu này có thứ cây diêm phù, dưới cây ấy có chất vàng rất quý tên Diêm Phù Na Đà. Đây là lấy tên cây để lập danh xứ sở. Một thuyết khác nói, cây diêm phù ở bên biển phía Bắc của Châu Nam Thiện Bộ, dưới đáy biển có chất vàng diêm phù na đàn chói lên, làm cho nước biển và cây ánh ra sắc vàng rực rỡ. Năm dốc cũng gọi là ngũ thể hay ngũ luân, tức là đầu và tứ chi. Sám hối là danh từ do tiếng Phạn và Hoa kết hợp. Sám gọi cho đủ là sám ma, Trung Hoa dịch là hối giảng, có nghĩa là ăn năn lỗi trước. Đây là Phạn ngữ, hối ý nghĩa cũng như sám thuộc về Hoa âm. Bà Di Đề Hy xét nghĩ tịnh độ là cõi sạch lành, e mình nhiều nghiệp chướng, có được duyên nghe pháp và giảng sanh, nên đã thành khẩn thỉnh cầu, còn tha thiết sám hối để cho tiêu nghiệp. Pháp của Đức Phật nói, từ nơi trí huệ chân thật phát sanh, có thể phá tan mạng vô minh phiền não, nên gọi là huệ nhật. Đây là danh từ nêu cả pháp và dụ. Câu chỉ dạy cho con phép quán là bà Di Đề Hy muốn biểu lộ là mình đã nhàm chán cõi nhơ ác, không còn luyến tưởng đến kẻ thân sơ, có thể an tâm dứt muôn duyên để quán niệm cảnh thanh tịnh. Trước phu nhân đã thỉnh cầu Phật chỉ bày cõi an lành, sao lại hỏi về phương cách giảng sanh. Phần tự trần thuật nhân duyên khải phát đến đây đã xong. Kế sau là đoạn chánh thức của kinh này, Đức Phật sẽ vì bà Di Đề Hy chỉ dạy rõ pháp thức tu tập.